Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 4 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41. Gia đình là môi trường hoạt động và là trường học tuyệt diệu cho việc tông độ giáo dân. Có một bậc sống rất giá trị thể hiện nhiệm vụ tông độ. Bậc sống được một bí tích đặc biệt thánh hóa. Đó là đời sống hôn nhân và gia đình. Gia đình là môi trường hoạt động và trường học tuyệt diệu cho việc tông độ giáo dân. Tại đó, Kitô giáo thâm nhập vào toàn bộ việc tổ chức cuộc sống và dần dần biến đổi việc tổ chức ấy. Nơi gia đình, vợ chồng tìm thấy ơn gọi riêng của mình là làm chứng cho nhau và cho con cái lòng tin và tình yêu Đức Kitô. Gia đình Kitô giáo lớn tiếng loan truyền sức mạnh hiện tại của nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào đời sống hạnh phúc. Như thế, bằng gương lành và chứng tá, gia đình Kitô giáo làm cho thế gian nhận biết tội lỗi mình, đồng thời sáng soi những ai đang kiếm tìm chân lý. Vì thế, giáo dân có thể có và phải có một hoạt động cao quý là loan báo tin mừng cho thế giới, ngay cả lúc họ bận tâm lo lắng cho công việc trần thế. Nếu đôi khi thiếu thừa tác viên có chức thánh, hoặc khi các ngài bị ngăn trở vì bất hại, thì có một số giáo dân thay thế các ngài thi hành một vài phận vụ thánh tùy khả năng của họ. Nếu có nhiều giáo dân dốc toàn lực vào việc tông đồ, nhưng tất cả vẫn phải cộng tác vào việc mở mang và phát triển nước Chúa Kitô trên trần gian này. Vì vậy, giáo dân phải cố gắng tìm hiểu sâu xa hơn chân lý đã được mặc khải và tha thiết nài xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan cho mình. Trích hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ 2, số 35. Mùng 5 tháng 9, thứ 2, tuần thứ 23, mùa thường. Mùng 6, thứ 3, tuần thứ 23, mùa thường. Mùng 7, thứ 4, tuần thứ 23, mùa thường. Mùng 8, thứ 5, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9, thứ 6, Thánh Phêrô Claver, linh mục. Mùng 10, thứ 7, tuần thứ 23, mùa thường. Và 11 tháng 9, Chủ nhật thứ 24, mùa thường, năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì với tôi xin được bà Maria trọn đời lòng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng: Hỡi kẻ gian ác, mi phải chết. Nếu ngươi không chịu nói, để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa. Hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhân với lời ca ngợi, chúng ta sẽ xương ca để hoan hô người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Hãy tiến lên, cúc cung bay và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lời luật đó. Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là người, ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác, vậy yêu thương là chu toàn cả lời luật. Đó là lời Chúa.
Chúa ban, Thầy gọi các con là ban hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy vai trò cứu độ của Chúa Giêsu là đem lại bình an, hạnh phúc và yêu thương. Nhưng công cuộc cứu độ đó, Chúa cần chúng ta phải cộng tác với Ngài, không những cho phần rỗi của chính mình, mà còn phải cộng tác với Chúa trong phần rỗi của những người khác nữa. Đó chính là sứ mệnh của giáo hội, và cũng là sứ mệnh của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa nghe, Chúa thúc giục vị ngôn sứ đến với những người tội lỗi, những kẻ gian ác để loan báo ơn cứu độ, và giúp họ sám hối, canh tân đời sống để được cứu. Chúa còn nhấn mạnh rằng, số phận cứu độ của họ gắn liền với số phận của vị ngôn sứ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ đưa ra một đạo lý sống như là một nguyên tắc làm người. Đó là, anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai về điều gì, ngoại trừ phải yêu mến nhau. Và Thánh Nhân còn nói rõ hơn, vì ai yêu mến Thiên Chúa thì đã giữ trọn lề luật, mà một trong những lề luật quan trọng nhất chính là luật yêu thương. Còn trong bài tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hành động cụ thể trong việc sửa lỗi anh em, với những tiến trình vừa nhân bản, vừa tâm lý tế nhị, lại vừa thể hiện tình yêu thương liên đới. Ở đây Chúa Giêsu nói đến trách nhiệm sửa bảo nhau, không những đó là hành động của yêu thương trong phần rỗi của người khác, nhưng cũng chính trong tình liên đới đó, chúng ta phải sửa đổi lại chính bản thân mình. Đây là một bài học thứ nhất mà chúng ta rút ra trong lời Chúa hôm nay. Nếu chúng ta yêu thương, muốn lấy cái rác trong mắt của người anh chị em mình, thì chúng ta cũng phải khiêm tốn sẵn sàng để cho người khác lấy cái đà trong mắt của mình trước đã. Đó mới chính là trách nhiệm sửa bảo nhau trong tình yêu thương. Từ bài học này, chúng ta ý thức thêm bài học thứ hai, đó là chính sự ích kỷ, thờ ơ và khép kín cũng như thiếu sót của chính mình mà một người anh em trong cộng đoàn, trong nhóm của mình đã đi lạc đường, tội lỗi. Có lẽ trong thực tế, cũng có thể nhận ra điều này là nếu một người trong gia đình, trong nhóm hay trong cộng đoàn làm được một điều gì đó thành công, thì ai cũng cho mình có công trong đó cách này hay cách khác. Nhưng khi một người nào đó thất bại hay lầm lỗi, thì mọi người phủi tay, đứng ngoài cuộc và còn có thái độ sẵn sàng kết án. Chúng ta phải biết rằng, một người phạm tội cũng tại lỗi lầm của chính mình. Nhưng dầu sao đi nữa, trong việc sửa lỗi người anh em bằng những kỹ thuật có tính cách con người, Chúa Giêsu còn nói thêm đến kỹ thuật khác quan trọng hơn, có tính cách siêu nhiên hơn, đó là cầu nguyện. Và đặc biệt ở đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cầu nguyện tập thể. Tập thể không có nghĩa là số đông hay nhiều người, mà còn có nghĩa là hiệp nhất, đồng tâm. Chúa Giêsu đã nói, Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Anh chị em thân mến, với lời Chúa hôm nay, là một người Kitô hữu, chúng ta không thể làm ngơ và thinh lặng trước sự đàn áp bất công, vô lý và trước những trào lưu vô luân tội lỗi, hoặc đang ngấm ngầm trong chính tâm hồn, thân phận con người của chúng ta, hoặc đang lan tràn trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhận ra rằng, trong sự liên đới căn bản, không ai là người vô tội trong lỗi lầm của kẻ khác. Hay nói một cách khác, chúng ta cũng cùng chung một trách nhiệm trước sự đổ vỡ và rách nát của con người. Mỗi người một cách, mỗi người một kiểu, tùy theo khả năng của mình và hoàn cảnh để loại trừ tội lỗi trong tình bác ái và yêu thương huynh đệ. Loại trừ tội lỗi chứ không phải loại trừ người anh em. Nhưng với cách nào đi nữa, tất cả chúng ta phải có chung một tinh thần và một đời sống cầu nguyện. Chính Thánh Thần của Chúa sẽ biến đổi và biến đổi tất cả mọi người chúng ta cũng như thế giới. Xin Chúa cho chúng ta hiệp nhất trong tình yêu thương, để sống cuộc đời biến đổi trong tình thương của Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong đức tin, đức cậy và đức mến. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đơn tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và đệ tử rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng linh vào tham gia vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa đã phán: nơi nào có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ngài thì Ngài ở giữa. Chúng ta hãy vui mừng và tin tưởng dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi người luôn biết sám hối, canh tân đời sống và luôn vững mạnh trong đức tin, đồng thời hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, để thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết, nhất là vững mạnh trong đức tin, nhiệt tình trong đức ái và bền vững trong đức cậy. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Thánh Thần Chúa luôn canh tân và hoán cải tâm hồn chúng ta, cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, đón nhận được tình thương của Thiên Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được ủi an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con hiệp dâng lên Chúa những lời chúc tụng, tạ ơn và nguyện xin trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay. Xin Chúa nhậm lời và ban những ơn cần thiết cho chúng con, cũng như cho những ai muốn chúng con cầu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chợt nhớ hôm qua con bất hòa với anh em mà con chưa có làm mong. Vì Chúa nói rằng Chúa ơi, cha con biết rằng Chúa ơi, lẽ vật sinh tế Chúa sẽ công ơn. Vì Chúa nói rằng Chúa ơi, Chúa ơi, ngài chỉ ứng ý con hòa bình.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể mọi thân người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận yêu thương nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, và vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Người, nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các tạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến. Trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt, xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chim Thiên Chúa, đơn xoa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chim Thiên Chúa, đây đơn xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chim Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
vì con không thấy Chúa, vì con không thấy Chúa. Có nhiều khi trong cuộc đời con nghĩ mình lẻ loi, vì Chúa vẫn im lặng, vì Chúa vẫn im lặng. Rồi bàn tay con được diều trong một bàn tay, con tiến bước trong cuộc đời vui sống thanh ân tuyệt vời, Chúa song hành trên dương gian. Chúa ở bên con đầy niềm vui dâng đầy. Chúa rằng yêu con mãi mãi, rằng yêu con mãi mãi. Thế rồi sao trong cuộc đời đêm tối vẫn phủ quanh, cuộc sống mãi cô quạnh, cuộc sống mãi cô quạnh. Rồi cùng vui lên vì này hy vọng bừng lên, vinh phúc chốn quê đời đời tòa chiếu ánh quang rạng ngời, thánh danh Ngài vang muôn nơi. Chúa ở bên con đầy niềm vui dâng đầy. Chúa
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để nuôi dưỡng chúng con và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
đời con luôn có mẹ ở bên chăm sóc con từng phút giây trong đời. Ôi mẹ ta bóng mát che nắng cho đời con, xin mẹ ta chẳng sao những đêm dài thầm tối con tìm về dưới cánh tay mẹ lành, mong tìm được những phút giây bình yên. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, bao gian khó không ngại chi khi còn có mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng say vai đường xa, mong gặp Chúa đang chờ ta, điều gì tới sẽ chờ qua. Mẹ ơi, con biết mẹ thương con, mẹ đỡ nâng đời sống con đêm ngày. Ôi mẹ thủy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ, cho một đời con vui sống trong tình yêu Chúa. Xin một lần ngước mắt trông lên mẹ, cho một đời mãi mãi bên mẹ yêu. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, bao gian khó không ngại chi vì còn có mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng say vai đường xa, mong gặp Chúa đang chờ ta, đường đi tới sẽ được hoa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 28 tháng 8, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ họp nơi sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại một lần nữa ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Köln với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, è stata veramente una straordinaria esperienza ecclesiale quella vissuta a Colonia la scorsa settimana. In occasione della...
Anh chị em thân mến, điều đã được sống tại Köln trong tuần qua, quả thật là một kinh nghiệm giáo hội ngoại thường, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, với sự tham dự của rất đông các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Với sự đồng hành của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đó đã là một biến cố quan phòng đầy ân sủng cho toàn thể giáo hội. Khi ngỏ lời với các giám mục Đức trước khi lên đường trở về lại Italia, tôi đã nói rằng những người trẻ đã gửi đến các vị chủ chăn của họ và một cách nào đó gửi đến tất cả mọi tín hữu một sứ điệp vừa đồng thời cũng là một yêu cầu như sau. Xin hãy giúp chúng tôi trở thành những đồ đệ và là những chứng nhân của Chúa Kitô. Như các đạo sĩ, chúng tôi đến đây để gặp và tôn thờ Ngài. Từ thành phố Köln, các bạn trẻ trở về lại các thành phố và các quốc gia của họ, được linh động bởi niềm hy vọng to lớn, mà không quên những khó khăn, những trở ngại và những vấn đề mà trong thời đại chúng ta luôn đồng hành với việc chân thành đi tìm Chúa Kitô và sự gắn bó trung thành với phúc âm của Người. Và không phải chỉ những người trẻ, mà còn những cộng đoàn và chính những chủ chăn cần phải luôn ý thức hơn về dữ kiện căn bản cho công cuộc rao giảng phúc âm. Đó là nơi nào Thiên Chúa không chiếm chỗ thứ nhất, nơi nào Thiên Chúa không được nhìn nhận và tôn thờ như là điều thiện hảo tột cùng, thì ở đó phẩm giá con người bị đặt vào trong tình trạng nguy hiểm. Vì thế, điều khẩn thiết là đưa con người ngày nay đến việc khám phá lại dung mạo đích thật của Thiên Chúa, Đấng đã mặc khải chính mình cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Như các đạo sĩ xưa, cả nhân loại thời đại chúng ta cũng có thể phủ phục trước Chúa Giêsu Kitô và thờ lại Người. Khi nói chuyện với các giám mục Đức, tôi đã nhắc lại rằng việc tôn thờ không phải là điều trang hoàng dư thừa, nhưng là một ưu tiên cần có. Việc tìm kiếm Chúa Kitô phải là khao khát không ngừng của các tín hữu, của những người trẻ cũng như của các bậc trưởng thành, của các tín hữu cũng như của các vị chủ chăn. Trong việc tìm kiếm này, cần được khuyến khích, cần được nâng đỡ và hướng dẫn. Đức tin không đơn thuần là sự gắn bó với một toàn bộ đầy đủ những tín điều, có thể làm tắt đi niềm khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Nhưng ngược lại, đức tin đưa con người đang hành trình trong thời gian đến với Thiên Chúa luôn mới mẻ trong sự vô cùng của Ngài. Do đó, người Kitô là kẻ đi tìm mà vừa đồng thời cũng là kẻ đã gặp được Chúa. Chính điều này làm cho giáo hội được trẻ trung, cởi mở với tương lai, giàu niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Thánh Augustino mà chúng ta mừng lễ kính nhớ vào ngày hôm nay, tức là ngày 28 tháng 8 vừa qua, đã có những suy nghĩ đáng phục về lời mời gọi của Thánh Vịnh 104 như sau. Các bạn hãy luôn luôn tìm kiếm dung nhan Chúa. Thánh nhân lưu ý chúng ta rằng, lời mời gọi trên không những có giá trị cho cuộc sống trên trần gian này, mà còn có giá trị cho cõi đời đời nữa. Việc khám phá dung mạo của Thiên Chúa không bao giờ ngừng. Chúng ta càng bước sâu vào trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, thì càng tỏ lộ vẻ đẹp đẽ hơn nữa việc tìm kiếm Ngài. Bởi vì trong mức độ tình yêu càng được phát triển, thì càng được phát triển việc đi tìm Đấng mà ta đã gặp trước đó rồi. Đó là kinh nghiệm mà giờ đây chúng ta ước ao có từ tận thâm tâm mình. Nguyện xin vị giám mục nổi tiếng của Ipona khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta điều này. Ước chi chúng ta được Chúa ban cho điều này nhờ sự trợ giúp từ mẫu của mẹ Maria, ngôi sao sáng của việc rao giảng phúc âm, và là Đấng mà giờ đây chúng ta khẩn cầu với lời kinh truyền tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với tất cả mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam fesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được xin chào bằng phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn để chào chúc các nhóm hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy quảng đại đáp lại lời mời của Phúc Âm, hãy lấy làm sung sướng vì được theo Chúa Kitô không đắn đo, và trở nên những bạn hữu của Chúa mỗi ngày một hơn. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào chúc, ước chi thời gian chúng con lưu lại tại Castel Gandolfo và tại Roma này, được tràn đầy niềm vui và làm cho tình yêu thương của chúng con được sâu đậm hơn đối với giáo hội toàn cầu. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người đã đến gặp Ngài và cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 28 tháng 8. Giờ đây, trước khi kết thúc, Đặng Thế Dũng xin trích tại đây những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi đến hàng triệu bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Đức Thánh Cha đã đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ với những lời như sau. Ai đã khám phá ra Chúa Kitô thì phải dẫn đưa kẻ khác đến với Ngài. Người ta không thể nào giữ lại cho riêng mình một niềm vui to lớn. Cần phải thông truyền niềm vui đó. Tại những vùng rộng lớn trên thế giới ngày nay, có một sự lãng quên Thiên Chúa một cách lạ lùng. Xem ra như tất cả mọi sự đều êm đẹp mà không cần Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, cũng có tâm tình cảm thấy mất mát, cảm thấy không được thỏa mãn về mọi sự và mọi người. Người ta thốt lên, không thể nào cuộc sống này lại như thế. Và quả thật, không phải như thế. Như vậy, cùng với việc lãng quên Thiên Chúa, lại có hiện tượng bùng nổ các tôn giáo. Tôi không muốn chối bỏ tất cả những gì có mặt trong hiện tượng này. Có thể có niềm vui thành thật về sự khám phá ra tôn giáo. Nhưng nói đúng ra, không ít trường hợp tôn giáo trở thành như một sản phẩm để tiêu thụ. Người ta chọn điều mình thích, vài người lại biết khai thác để thu lợi từ hiện tượng này. Nhưng tôn giáo nào được mưu tìm theo cách thức tự ta làm lấy, cuối cùng không giúp gì cho chúng ta. Tôn giáo đó là tiện lợi, nhưng trong giờ thử thách, tôn giáo đó bỏ rơi chúng ta một mình. Chúng con hãy giúp cho con người khám phá ra ngôi sao đích thật chỉ đường, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cố gắng biết Chúa mỗi ngày một tốt hơn, để có thể hướng dẫn kẻ khác đến với Chúa một cách thuyết phục hơn. Vì thế, điều hết sức quan trọng là tình thương đối với Kinh Thánh, và do đó điều quan trọng là biết rõ đức tin của giáo hội, để giúp ta hiểu được Kinh Thánh. Chính Chúa Thánh Thần là đứng hướng dẫn giáo hội trong đức tin đang trưởng thành. Ngài đã và còn đang làm cho giáo hội luôn tiến sâu xa hơn vào trong sự thật. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao cho chúng ta một công việc đáng phục, trong đó đức tin của bao thế kỷ được giải thích một cách tổng hợp. Đó là quyển giáo lý của giáo hội công giáo. Và mới đây, chính cha đã có thể trình bày quyển toát yếu của sách giáo lý, đã được soạn thảo theo yêu cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là hai quyển sách căn bản mà cha muốn giới thiệu với tất cả chúng con. Dĩ nhiên, chỉ những sách vở mà thôi thì không đủ. Chúng con hãy thiết lập những cộng đoàn dựa trên đức tin. Trong những thập niên vừa qua, đã phát sinh những phong trào và những cộng đoàn, trong đó sức mạnh của Phúc Âm được cảm nghiệm một cách sống động. Chúng con hãy tìm kiếm sự hiệp thông trong đức tin như những người bạn đồng hành, cùng tiếp tục đi theo con đường của cuộc hành trình vĩ đại mà các đạo sĩ Đông Phương là những kẻ đầu tiên đã chỉ cho chúng ta. Tính cách tự nhiên tự phát của những cộng đoàn mới là điều quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém việc duy trì mối dây hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và với các giám mục. Các ngài là những kẻ bảo đảm để người ta không đi tìm những con đường riêng rẽ, nhưng sống trong một đại gia đình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thiết lập với 12 tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là những lời khích lệ cụ thể của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho hàng triệu bạn trẻ lắng nghe Ngài trong bài giảng thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln sáng Chủ nhật vừa qua 21 tháng 8. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.